Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2012 tại chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Thái Tạng Giới, Phương Nam, Ngoại Kim Cương Bộ Việt, trang 334-37 Tỷ Xá Già. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hùng danh Đức Bổn Sư ba lần. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình tới Tỳ Xá Già. Tỳ Xá Già tức là phiên âm chữ Pisaka. Pisaka lại xưng là Tất Xá Già Quỷ, Tí Xá Già Quỷ. Địch ý là quỷ ăn máu thịt, quỷ ăn tinh khí con người, quỷ điên cuồng, quỷ huyết máu hút máu. Tức là những cái chúng sinh mà dữ dằn lắm. Quỷ tức là những chúng sinh mà dữ hung ác. Thì cái này là loại nhỏ, cái loại lớn là loại dạ xoa. Dạ xoa tức là rắc xa, hoặc là loại la sát, lớn hơn. Thì xá già là loại quỷ nhỏ. Thường thường cái loại quỷ này là tất cả những cái văn hóa khác họ đều có hết. Mà nếu ở trong văn minh Ấn Độ thì họ nghĩ là cái thứ này là cái thứ có thật. Nó sinh sống ở ngoài. Nhiều khi mình không thấy được, nó sống ở những cái chỗ nào mà tối tăm, chỗ nào mà không có ánh sáng, hoặc là chỗ nào lạnh lẽo, nó sống ở những chỗ đó thôi. Thứ này thì cái da nó ngâm, tức là da nó đậm hơn cái da người thường. Mắt nó thì lồi ra, gân guốc nó nổi lên, thứ này dữ lắm. Thì thường thường cái loại ngạ quỷ là gì, là họ liên kết với cái loại này. Cái loại này nó sống ở những cái chỗ mình mới nói rồi, tức là những chỗ tối tăm, những chỗ mà ẩm thấp và lạnh lẽo. Mà những cái chỗ nào mà nó hung bạo, tức là chỗ mà chết chóc mà tàn nhẫn ấy, là nó ở đó dữ lắm. Lý do tại sao là tại vì nó ăn máu uống thịt. Quý vị thấy cái hình ở trong này người ta vẽ hai con quỷ thì xá xà này ấy, thì mỗi con nó thì người ốm nhom phải không, mà lại từng cầm cái tay người. Quý vị thấy cái hình ấy, cầm cái tay người, nó ăn thịt người ta. Thường thường nó sống ở những chỗ tha ma, những cái bãi tha ma, những cái nghĩa địa, những cái chỗ nào hung bạo, tức là người ta chết bị nạn dịch tai ương hoặc là chiến tranh gì đó, là quỷ xá xà nó mò từ đó, đông dữ lắm. Thì nhà mình phải cúng nó ở những chỗ đó, nó sống vất vưởng ở chỗ đó. Pisaka nguyên là ma quỷ trong thần thoại cổ xưa của Ấn Độ, bụng nó như biển xanh, tức là bụng nó lớn lắm, cổ họng như cây kim, tức là cái này là họ nói về loại ngạ quỷ. Quý vị biết ở trong hôm trước mình nói rồi, trong cái kinh Petavathu, tức là kinh gọi là ngạ quỷ sự, cái kinh đó trong đạo Phật mình có đó, thì kinh đó trong đó Đức Phật mô tả 51 loại quỷ. Nếu mà quý vị về, quý vị đọc, bởi vì thật ra trong những bài mình học về quỷ, nếu mai mốt mình thích ấy, mình học riêng về cái đó, cũng có cái kinh 51 loại quỷ, cũng hay lắm. Nhưng mà ở đây nếu mà mình nói ra thì nó đi lạc đề hết. Nhưng mà ý tôi muốn nói là quý vị phải thấy là những cái loại này không phải là những cái thần thoại Ấn Độ không họ có, mà trong đạo Phật nó có. Trong đạo Phật nó có hết tất cả những cái này. Tại vì những người mà người ta tu theo đạo Phật ấy, họ tự ý họ loại bỏ những cái phần Phật nói ra. Cái nào Phật nói mà họ thích ấy, thì họ nghe. Cái nào Phật nói mà họ không thích ấy, họ bỏ. Họ không chịu nghe. Quý vị thấy cái đó cũng xếp sòng với nó hưởng. Tức là ông thầy nói tôi, cái nào ông nói tôi thích hợp ý tôi nghe thôi. Còn cái nào ông nói mà tôi nghe tôi đụng chạm tới tôi là coi chừng tôi bỏ, tôi đi theo đạo khác. Hoặc là thôi tôi không thèm nghe ông nữa. Tôi xưng là tôi là Phật tử, bởi vì không theo đạo Phật lấy gì ăn phải không? Cũng phải theo đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật kia nói cái gì mà đụng chạm vía tôi thì tôi không thích. Thế thôi. Nhưng mà Đức Phật là nói hết. Quý vị phải hiểu như vậy. Tức là Đức Phật đã nói hết rõ rệt những chuyện đó. Thành ra quý vị thấy tại sao trên thế giới người ta tôn kính Đức Phật dữ lắm. Những tôn giáo khác họ cũng tôn kính Phật tử. Bởi vì họ biết là những cái người mà nếu mà nghe theo lời của Đức Phật đó, tức là những người rất là tốt, tốt lành, không làm ác. Đức Phật dạy hết. Nhưng mà tại vì không thích thì thôi. Thường cùng với Atula, La Sát rất díu nhau. Tức là tất cả những loại quỷ này thường thường họ đi, thì họ cứ dắt nhau đi thành bầy, thành đoàn, thành lũ vậy đó. Thì quý vị thấy tại sao trong chùa mà đại thừa mình á, mỗi buổi trưa đó, buổi chiều đó là mình phải tụng Ông Sơn là như vậy. Trong cái công phu chiều đó là như vậy. Công phu chiều thì mình có sám hối hồng danh, kinh A Di Đà với lại kinh Mông Sơn Thí Thực, phải không? Ba kinh. Buổi sáng thì là công phu khuya. Công phu khuya thì mình tụng Lăng Nghiêm là cái chính, thêm thập chú. Thì cho quý vị thấy tại sao lại có cái Mông Sơn Thí Thực. Mông Sơn Thí Thực là tại vì phải cho ngạ quỷ nó ăn. Ngạ quỷ tức là gì? Những cô hồn khác đẳng thôi. Ví dụ như bây giờ mình chết, mình bất vượng, không quay cúng kiến cũng vậy thôi. Tôi nói xin lỗi, cũng giống như ngày xưa tôi đi chiến tranh vậy. Lỡ mà có chuyện gì thì cũng thành cô hồn bất vượng. Chứ ai biết xác ở đâu mà lừa lại mà lượm mà lấy về đâu. Thì quý vị thấy cái những người mà chết mà vất vưởng nhiều lắm, rồi chết trên biển cả, chết gì rất là nhiều. Thì ra những cái thứ đó nếu mà họ không siêu thoát được họ sẽ thành quỷ. Thì cái bây giờ mình phải tu là như vậy, để khi nào mà mình chết thì cái thần thức của mình hiểu đạo được, mình mới thăng siêu thăng, chứ còn không mình sẽ thành quỷ. Thành quỷ rất nhiều quý vị, chứ không phải giỡn đâu. Mình nói chứ, thấy người ta chết rồi nhưng mà người ta không đi chùa, không biết niệm Phật tụng kinh, không biết làm gì, ác này. Chắc chắn là họ ác, nhất là ở đời mà còn làm ác nữa. Còn những ganh tị sân hận thì đó là chết nữa. Thì ra mình phải tu là như vậy quý vị. Trong Phật giáo thì quỷ đói, tức là loài quỷ này, thì họ nói là loài quỷ này thì quý vị thấy tỳ xá già rồi, 38 cũng tỳ xá già, rồi 39 cũng tỳ xá già, rồi 40 cũng tỳ xá già, 41 cũng tỳ xá già. Ủa tại sao quỷ đói không rồi trời? Trên thế giới này quỷ đói cũng dữ lắm rồi. Quỷ đói mà không phải đâu. Thì cho quý vị thấy quỷ đói chỉ là một trong những loại quỷ này, tức là ngạ quỷ đó. Mai mốt quý vị thích thì mình học kinh Petavattu cũng được nữa. Kinh đó thì 51 loại quỷ, 51 loại quỷ nếu mà mình học mà nói nhanh thì chắc cũng phải 4-5 bài mới hết. Thì nếu mà quý vị thích mai mốt tôi in cái đó mình học chơi, học mình cho biết. Nhưng mà học biết bây giờ mình cứ học lấn cấn mấy cái đó sách mình nói, chắc thì ông Đức ông muốn trên mấy ông thành thì cũng mai mốt thì cũng biết quỷ, biết gì, biết ấn, biết chú nữa. Trời ơi, mai mốt là đi cúng tụng đám cho người ta là được, phải không? Mình học tới khúc dưới này, mình học tới mấy sao. Rồi tôi còn đọc cho quý vị mấy cái bài kệ em, để mai mốt đi bói cho người ta đoán sanh ngày này ngày kia, cái nào cát cái nào hung nữa. Trời ơi, đôi thôi kiếm tiền được, phải không? Nhưng mà thôi, thì bây giờ mình cứ từ từ mình học, học những chuyện đó để mình biết thôi, chứ không phải để mình làm. Trong Phật giáo thì quỷ đói tức là loại quỷ này ăn nuốt tinh khí của con người, ăn máu thịt là loại hơn hết trong hàng quỷ đói. Tôn hình thân một thịt, hiện hình quỷ đói, tay phải cầm một đoạn của cánh tay bị chặt đứt, tay trái cầm vật khí chứa đầu máu, hình ở giữa. Quý vị nhìn thấy ba cái hình đó, thì hai cái hình hai con quỷ đó bên cạnh nhá, bên phía bên tay phải bên giữa đó, tức là loại Pisaka này. Chữ trục tử là Pi, tam mùi gia hình là kiếp ba là cái bát, tứ ấn là tỳ xá giả ấn, mãn nguyện dương trực ấn, tức là quý vị kết nội học, rồi buông hai ngón trỏ lên, hai ngón trỏ rồi chạm nhau, thế thôi, chạm đầu hai ngón trỏ đó, cái đó gọi là cái tỳ xá giả ấn, tức là ấn để mà ếm những con quỷ này, hoặc là kêu gọi mấy con quỷ này, kêu gọi không phải là để hại người ta, bởi vì thật ra quý vị biết cũng có những người người ta học cái này, rồi người ta tập những cái này, người ta kêu gọi những con quỷ này, nhưng mà nguy hiểm lắm, bởi vì nuôi những quỷ này, nó mà đói quá không cho nó ăn thì nó ăn cái thằng kêu gọi đó. Thành ra cái người mà kêu nuôi mấy quỷ là phải kêu giống như mấy người nuôi ngài, là mùa gì đó quý vị, nó trở lại nó ăn mình, phải nuôi nó. Cũng giống như bây giờ nhà mình nuôi chó hay gì đó, ví dụ mình nuôi con chó giữ phải không, nó bún rót gì đó để cho nó giữ nhà, thì mình thấy khoái gì, con nó mạnh mẽ rồi giữ dần. Nhưng mà tới lúc mình bỏ đói nó lại nó thịt mình, nó đùa, sự thật đấy. Trên ngôn là Namasamata Buddha Nam PCPC Swaha, từ 38 cũng là tỳ xá già. Pisaka là loài quỷ ăn nuốt tinh khí con người, là loài hơn hẳn trong loài quỷ đói. Tôn hình thân màu thịt, hiện hình quỷ đói, tay trái cầm một đoạn của cánh tay bị chặt đứt, tay phải nâng bật khí chứa đầy máu thì bên phải, cũng giống nhau như vậy. Chữ trùng tử là Pi, tam mùi gia hình là kiếp ba, kapala cái bát. Quý vị thấy tại sao lại là cái bát? Cái bát không phải là họ đi xin ăn này, nhưng mà theo thần thoại của Ấn Độ thì những cái Pisaka này, Pisaka là những cái nhân vật này, nó là con cháu của cái ông Kasyapa. Kasyapa mà Kasyapa ở bên Ấn giáo chứ không phải là Kasyapa này. Kasyapa là một trong 14 vị nó gọi là Prajapati, tức là hóa thân của ngài Vishnu. Trước mình nói rồi phải không? Quý vị nhớ ngài Prajapati đó thì tùy theo có kinh thì có 10 vị, thường thường những kinh Vị Đà là 10 vị, nhưng mà trong Mahabharata thì có tới 14 vị, và một trong 14 vị đó là Kasyapa. Thì Kasyapa đó là thủy tổ của mấy cái con quỷ này, của con Pisaka này. Thì ra ở trong Ấn giáo đó thì người ta tin tưởng là những cái vùng ở Bắc Ấn nó có một cái vùng, nó gọi là cái vùng của cái dân này, của cái loại quỷ này, nó ở đó, rồi nó có ngôn ngữ riêng của nó nữa, nó rất díu nhau, nó đi thành đàn thành lũ vậy, nó đi thì nó đi theo sau cái tụi Dạ Xoa và La Sát. Dạ Xoa La Sát là lớn, cũng như là ăn cướp lớn, còn tụi này tức là ăn cướp vặt thôi. Chữ trùng tử là Pi, tam mùi gia hình là kiếp ba. Thành ra quý vị thấy tại sao lại có chữ kiếp ba là như vậy. Kiếp ba thực ra người ta muốn nhắc lại cái ông Kasyapa ở bên Ấn giáo. Tướng ấn là tỳ xá già ấn, tức là giống như trên ha, tức là quý vị thấy hai tay kết nội phòng, bung ngón trỏ lên, rồi hai cái đầu ngón trỏ đã chạm nhau, thế thôi. Trên ngôn là Namasamata Bunanam PCPC Swaha, giống như vậy. Bây giờ tôi con thứ ba, tỳ xá già cũng là thứ ba. Quý vị thấy ở đây họ tất cả là 6-7 con như vậy. Thì đúng ra, lần này quý vị thấy đọc thì sao cũng giống như vậy thôi, chứ cũng giống như là cả lâm vậy, lập tới lập lui, tám màu tất cả. Nhưng mà nếu mà mai mốt mà mình học trong Pitapatu đó, thì mỗi một loại vị xá già này nó khác nhau hết. Tức là có 51 loại quỷ ở trong kinh Phật đó. Chẳng lẽ bây giờ tôi lôi ra, tôi nói mỗi loại một vị, một loại, thì nó lại dư ra một đống kia mình không biết. Rồi lấy cái nào mà nhét vô cái nào hết, rồi cái nào bỏ, cái nào không bỏ thì nó kỳ cục. Thì đó, bây giờ mình nói để cho mình hiểu thôi. Mai mốt mình muốn thì mình học riêng cái kinh kia cho nó rõ rệt đầy đủ. Tức là Đức Phật nói rõ ràng 39 thì xá già Pisaka là loại quỷ mà ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí con người, tôn hình thân màu thịt, hiện hình quỷ đói. Bây giờ quý vị thấy một nhóm bốn cái con quỷ, bốn cái con quỷ đói cũng giống như vậy không? Cũng ngồi và ốm nhom ốm nhách, cũng cầm cái tay gặm xương gặm thịt gì đó. Chữ trùng tử là Pi, tâm mùi ra hình là kiếp ba, cũng giống như vậy. Tứ ấn là thị xá già ấn, cũng giống như trên. Tức là kết nội phọc, thì bung hai ngón trỏ lên chạm nhau. Trên ngôn là Namasamata Buddhanam Pisipisi Swaha, đúng hệt mỹ trên. 40 thị xá già, tức là con thứ tư. Pisaka là loại quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí con người, tôn hình thân một thịt, thịt quỷ đói. Thì cái này họ nói vậy thôi, chứ quý vị phải nhớ là Pisaka tức là một đám những cái loại quỷ á. Giống loại quỷ nhiều loại quỷ khác nhau lắm, quỷ thối, quỷ làm hư đồ ăn, quỷ làm gì đó, đủ thứ ấy. Quỷ làm mộng mị, quỷ lớn ấy, thì ví dụ như bóng đè thì lại khác là loại quỷ của bạch trào. Quý vị biết những cái loại quỷ ở trong đạo Phật rất là nhiều, mà tại vì nhiều người người ta sợ mấy cái đó, người ta không dám học, mà mấy ông thầy cũng tránh nói cái đó. Ví dụ như tụng kinh ấy, thì người ta tụng Di Đà cho quý vị chết, rồi quý vị lên Tây Phương Tịnh Độ. Chứ bây giờ nói mà quý vị xuống người bị đầu trâu mặt ngựa nó kéo hay là bị thành quỷ thành gì quý vị không chịu. Trong kinh Địa Tạng đó thì nói rõ chết tức là phải xuống hầu hết 15 ác quá chừng ấy. Quý vị ngồi từ sáng đến tối trời ơi trời, biết bao nhiêu điều mà làm tầm bậy, rồi cái sát đầu trâu vọng, cái giới thứ tư là quá chừng quá đổi vọng, tức là nói dối khoe khoang đấm thọc rồi chửi bốn cái. Thì quý vị thấy cái đó mình phạm hoài gì đâu, phạm quá chừng quá đổi mà cái đó là giới trọng. 40 thì xá già, thân một thì hình quả đói, chữ cùng trùng tử cũng là Pi, tâm một gia hình cũng là kiếp ba, tương ấn là thì xá già ấn, cũng giống như trên, trên ngôn cũng giống như vậy. Namasamanta Buddhanam Pisipisi Swaha, Pisi tức là Pisaka đó, chứ không có gì. Thì xá già 41 nữa, tức là thứ năm, Pisaka là loại quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí con người, tôn hình thân một thịt hình quỷ đói, tức là quý vị thấy cũng giống như trên thôi. Chữ trùng tử cũng vậy, là Pi, tam bộ gia hình là kiếp ba, tướng ấn là thị xá già ấn, cũng giống như trên. Trên ngôn là Namasamanta Buddhanam Pisipisi Swaha. Rồi thứ con thứ sáu là 42 thị xá già. Pisaka là loại quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí con người, tôn hình thân một thịt, hình quỷ đói. Chữ trùng tử là Pi, tam bộ gia hình là kiếp ba, là cái bát, tướng ấn là thị xá già ấn. Trên ngôn cũng là Namasamanta Buddhanam Pisipisi Swaha. Quý vị thấy tất cả những cái này, tại sao có nhiều có đông như vậy? Tại vì mình nói nãy rồi, tụi này nó đi nó dắt nhau thành đoàn đó. Tức là cho ăn chứ không phải cúng một con quỷ được. Vì hãy mà nó nghe đồng dao đồng thớt là nó chạy tới. Cho quý vị thấy tại sao mà trong đạo Phật nó, mấy ông sư nó là buổi chiều ông không ăn uống như vậy. Buổi chiều buổi tối đó là loại quỷ này nó ra. Quý vị nhớ hồi nãy mình nói về ông mấy con này nó sống ở những chỗ tối tăm. Khi mà mất hết điện, hết ánh sáng rồi là bắt đầu quỷ này nó ló đầu ra. Mà mình động dao động thớt, đụng chén, khua đũa, khua bát một cái là quỷ nó lại, nó nghe, nó lại, nó rình, nó giòn. Rồi nó coi mình ăn. Mình ăn mà mình không cúng cho nó là nó lại, nó liếm môi, liếm mép mình. Thành ra quý vị thấy mấy ông thầy đó là ông chỉ được ăn buổi sáng như vậy, buổi tối là không được ăn. Phải thọ thực trước ngọ thành như vậy, thế thôi. Thế mà trời tối là không được ăn là vậy. Vì ăn thì quỷ nó lại, nó ăn trực, nó ăn ké. Tức là mình ăn cũng giống như quỷ ăn. Mình ăn cơm với quỷ, mình ăn uống giống như quỷ ma vậy thôi. Thì cho quý vị thấy người hiểu như vậy. Mấy thầy nói mà ăn buổi tối giống như quỷ ăn, ngạ quỷ ăn lắm vậy, như vậy chứ không phải gì hết. Nhưng quý vị phải hiểu, mình học thì mình mới biết, mình không học mình cũng biết đâu. Nhiều người còn bị chạm tự ái, nói mấy thầy cũng nói kỳ cục. Ông ăn thôi, tôi ăn tại sao ông nói tôi là ma là quỷ mà ăn kiểu. Đâu phải là nói mình. Quý vị thấy không? Nhưng mà cái sự thật nó là như vậy. Chứ là mình tới giờ đó, đó tức là loại quỷ này nó mới hiện ra. Thì xá già Pisaka là loại quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí con người, 43 này, tôn hình thân một thịt thì quỷ đói, một tay cầm vật khí chứa đầy máu, một tay cầm một đoạn của cánh tay bị chặt đứt. Chữ trùng tử là Pi, tam bộ gia hình là kiết ba, tương ấn là thì xá già ấn. Trên ngôn cũng là Namasamanta Buddhanam Pisipisi Swaha. 44 thì xá già là con cuối cùng trong này, tức là một nhóm một bầy trong này đi theo nhau này. Pisaka là loại quỷ ăn máu thịt, ăn nuốt tinh khí con người, tôn hình thân một thịt hiện hình quỷ đói, một tay cầm vật khí chứa đầy máu, một tay cầm một đoạn của cánh tay bị chặt đứt. Chữ trùng tử là Pi, tam bộ gia hình là kiếp ba, giống vậy. Tướng ấn cũng là tỷ xá già ấn, trên ngôn cũng là Namasamanta Buddhanam Pisipisi Swaha. Thành ra quý vị thấy mình có một nhóm những tỷ xá già, loại quỷ này á, thì quý, nếu quý vị bây giờ muốn để biết thêm thì nên đọc cái cuốn Pithapathu. Pithapathu có cái kinh và bản chữ Pali và bản chữ tiếng Anh, và có cái kinh bản dịch sang tiếng Việt gọi là kinh Ngạ Quỷ Sự. Quý vị lên Google, quý vị check cái đó, cái thì quý vị lốt đau lốt nó xuống, quý vị đọc cũng hay, hay lắm. Có quyển Ngạ Quỷ Sự diễn giảng gì nữa của ông sư nào ở bên Việt Nam đó, cũng hay lắm. Quý vị đọc cái kinh không được cũng được. Hôm trước thì ở bên California đó họ có in, họ có in, họ ấn tống, tập nó cũng mỏng, 51 kinh thì lại có hình nữa, tức là mỗi loại quỷ nó họ vẽ hình nha, đẹp lắm, cũng ngộ ngộ. Bây giờ tôi không biết tôi bỏ đâu rồi, nhà sách nó tùm lum chơi. Nếu mà tôi tìm ra được mai mốt tôi photocopy cái đó cho quý vị, vì mấy cái hình nó khó kiếm, mỗi cái hình nó vẽ đúng một loại quỷ như vậy, 51 con khác nhau. Rồi bây giờ mình qua thứ 45 là đồ cắt ni, đồ cắt ni đã kỳ ni. Ở trong này thì họ nói cái này là loại quỷ, thì bây giờ mình cứ nói theo cái này đã, rồi xong rồi tôi sẽ chú thích cho quý vị, đừng mình có hiểu sai. Đồ cắt ni Dakini, Dakini dịch âm là noa cắt chữ, noa chỉ nễ, đồ kỳ ni, đồ chỉ ni, đồ cắt nễ, đà kỳ ni, cha chỉ ni, dịch ý là không hành mẫu. À, quý vị thấy không? Ngày xưa đó mấy ông mà mật tông đó, người ta đã biết rồi, người ta dịch sang là không hành mẫu rõ ràng. Không hành mẫu, đúng là không hành nữ, tức là cái người mà đàn bà mà nó bay ở trên trời. Mà tại sao đây là nói là quỷ? Đại Nhật Kinh Sớ quyển 10 ghi nhận rằng đồ cắt ni là quyến thuộc của Đại Hắc Thiên, là một loại quỷ dạ xoa, có sức thần thông, hay biết được kỳ hạn chết của con người trước 6 tháng, tiêu chuẩn bị trước để lấy trái tim của kẻ ấy mà ăn rồi thay thế bằng vật khác, cho đến khi người ấy mệnh trung thời bắt đầu thông báo điều hư hoại. Tức là làm cho người đó chết dần, chết mòn, chết từ từ. Bởi vì ngày xưa đó nhiều người ta chết thì trước khi sắp chết thì người ta thấy yếu, thấy mệt, thấy gì đó rồi từ từ nó hoại đi. Thành ra người ta nghĩ như vậy, nhưng mà họ ghép cái đồ kỳ ni vô như vậy tức là sai. Đồ kỳ ni không hành mẫu này thì ở bên Kim Cang Thừa Tây Tạng đó, thì họ có lẽ ba loại đa kỳ ni, ba loại đa kỳ ni, một loại thuộc bí mật bộ, một loại thuộc nội bộ, một loại thuộc ngoại bộ. Một loại mà đa kỳ ni ngoại bộ ấy, thì giống như người vậy đó, giống như người, mà những người này ấy, thì họ ghét đàn ông, tức là đàn bà mà họ thích đàn ông. Cái này đúng ra nếu mà quý vị không có thuộc mật tông ấy, thì tôi cũng không nên nói cho quý vị. Bởi vì quý vị không biết mật tông, quý vị hiểu thấy nó kỳ cục. Nhưng mà cái này mình học sơ thôi, mình hiểu sơ về thôi. Quý vị không nên có một cái ấn tượng gì về mật tông bởi vì lý do này. Bởi vì cái ngoại bộ với lại cái bí mật, tức là cái loại mật giáo hoàn toàn ấy, thì mật giáo hoàn toàn đúng ra mình không được học mấy chuyện đó. Bởi vì quý vị không chưa có thọ giới mật tông. Nhưng mà cái này mình hiểu lý do tại sao mà tôi nói là ở trong này cái quyển này thay cảnh giới này người ta nói sai. Quý vị thấy bên Tây Tạng đó, bên Mật Tông đó, là họ lại thờ kính cái không hành nữ này rất là lớn. Tại sao mình nói nếu mà loại quỷ mà quỷ nhỏ thôi gì phải không? Thì biết trước người chết thôi. Ôi chắc mấy ông này cũng sợ chết, mấy ông bị lập, ông thờ. Không phải, cái đó sai lắm, lầm dữ lắm. Bởi vì cái này ấy, cái loại mà ngoại bộ không á, ngoại bộ không á, thì đối với bên Mật Giáo Tây Tạng của người ta, cái người này đã là đại thành tựu, tức là Mahasiddhi á. Tức là giống như các ngài phía trước đó mà tu hành tinh tấn, rất là tinh tấn này. Ví dụ như quý vị đây tu hành tinh tấn mà rất là tinh tấn, quý vị có thể thành không hành nữ để kỳ này. Chứ không phải là gọi quỷ, quý vị thấy không? Thành ra những cái hiểu nó khác lạ dữ lắm, nó khác biệt nhiều lắm. Quý vị phải hiểu như vậy, bởi vì thành ra mình mới nói mình phải học nhiều là vậy. Mình học thì mình đọc kinh này, đọc kinh kia, đọc sách này, đọc sách kia, nghiên cứu về pháp môn này, nghiên cứu về pháp môn khác, nghiên cứu về những cái bộ phái này, nghiên cứu về những cái bộ phái khác, thì mình mới hiểu ra, mình mới vỡ ra được như vậy. Một hồi mình học, chẳng hạn như ngày Nguyễn Hiền Trang, quý vị biết Tây Du Ký gì phải không? Con heo, con khỉ, những cái nhân vật đó không phải là tại người tàu người ta chế ra đâu, giống như mấy ông mà nói xin lỗi, người ta không biết về mặt tông, người ta không biết về thái thượng giới này, người ta cứ ngồi, ôi, ông Ngô Thừa Ân ông ngồi biết là bệnh bạ, không phải, biết cái đó là những cái nhân vật đầu heo, những nhân vật đầu ngựa, những nhân vật là những nhân vật có ở trong kinh hết. Những nhân vật đó là những nhân vật ở trong thái thượng giới hết. Lúc mà ông Huyền Trang ông đem về bên tàu rồi đó, ông mới đưa những cái đó ra. Ông Huyền Trang ông dịch những cái kinh mật tông rất là nhiều, quý vị nhớ không? Bởi vì những kinh mật tông nó không được truyền bá nhiều. Ông Huyền Trang ông mới trở về bên tàu trước ngày Bất Không gần 100 năm. Quý vị nhớ lúc mà ông Huyền Trang ông đi rời khỏi nước tàu đó là thuộc đời Tùy, rồi tới lúc mà ông về thì thuộc đời Đường, quý vị nhớ gì phải không? Thành ra vua Đường đó ông ấy nói là tha tội cho ông, cái thiệt tình ông cũng mừng húm gì chứ ông chọc Đường Cha này ôm mở kinh về. Nhiều kinh thì ông Huyền Trang ông dịch được, nhưng mà nhiều kinh ông vẫn bỏ đó, chưa có người dịch. Vì sau đó thì ông Bất Không thì vô quý với Kim Cương Chí đó, quý vị nhớ, mấy ông đem một mớ kinh qua, nhưng mà đồng thời ông lại lấy một mớ kinh mà Ngài Huyền Trang với các vị trước đem qua sẵn rồi mới dịch tiếp ra. Thì ở trong đó, lúc mà Ngài Huyền Trang đem về, quý vị nhớ không, rất nhiều kinh điển phải không, rồi thêm những tượng Phật những gì á, thì nhiều người thấy trời đất ơi, sao mà có những tượng kỳ cục kỳ quái, những cái hình vẽ gì quái đản, họ không hiểu những chuyện đó. Bởi vì ông Huyền Trang thật sự nó cũng không có giải thích cho họ hết được. Thôi bây giờ mình chưa tới cái đoạn đó mình nói. Giờ đây tôi nói cho quý vị để quý vị biết cái không hoành nữ này, Đai Kinh Ri này á, tức là bên Phật giáo Tây Tạng á, tức là bên Mật Tông á, họ tôn kính rất là lớn. Đai Kinh Ri không phải là loại quỷ giống như ở trong cái phần này quý vị đọc. Nếu mà quý vị đọc mà không có nghe theo buổi giảng hôm nay á, quý vị đọc về quý vị sẽ nói trời ơi cái thứ này là thứ quỷ phải không? Ở đấy là quỷ dạ xoa, là một loại quỷ dạ xoa có thức thần thông. À, không phải. Quý vị tu mà tu rất là thành tựu rồi đó, là thành đại thành tựu thì quý vị có thể thành Đai Kinh Ri, tức là thành không hình nữ. Quý vị biết khi mà mình tu lên thì nam nữ nó không phân biệt nữa phải không? Thì quý vị tùy theo quý vị à. Đai Kinh Ri mà ở trong nội đó, tức là tu theo phép quán, tức là khi mà quý vị ngồi mà quý vị quán tu theo phép quán đó, tức là ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, gọi là Tamma Bát Đề gì. Tamma Bát Đề thì nói nhiều rồi, nhưng mà Tamma Bát Đề đó là tu quán. Mà khi mà quý vị tu Tamma Bát Đề mà thâm hậu rồi đó, thì quý vị cũng trở thành Đai Kinh Ri này, tức là trở thành trong không hình nữ này. Còn trong cái bí mật giáo của nó đó, tức là quý vị biết cái những người này là đạt được cái tính không, tức là Maha Bát Nhã, thành ra mới tượng trưng bằng cách bay lên được, không còn dính líu tới đất nữa, không còn dính dấp gì tới mặt đất nữa, thì mới bay lên, thành ra mới gọi là không hành nữ. Tức là cái người đàn bà thấy vẽ một người đàn bà bay lên, nhiều người không biết, nói ôi cái này mình vẽ mấy cô tiên thôi gì tiên bay được, nhưng mà cái ám chỉ của họ là không còn dính mắc tới cái gì tới thế gian nữa. Thì quý vị thấy rất là lớn, chứ không phải là chỉ là thứ giả xoa hay là cái gì á. Rồi trong cái Kim Cương Thừa đó, Đai Kinh Ri này á là kết quả của cái hành động của mình làm. Mà thường thường những vị này là chư tiên, mà mình tu theo kiểu tu trở thành thiên, tức là mình làm phước nhiều thì mình trở thành trời thôi. Nhưng mà khi mà mình quán nữa, tức là tu tuệ á, thì lúc đó mình vừa định vừa tuệ nhưng chưa thành Phật, thì trở thành cái này, nó cũng là một những loại trung gian thôi. Nó không phải là trời giống như mấy ông trời kia, mình học mấy ông trời kia thì thường còn đánh nhau, còn ham này, ham nọ. Mấy vị này cũng lớn, có phước bằng trời vậy, nhưng mà hơn trời ở cái chỗ có tuệ. Thành ra không hành nữ là như vậy. Chứ không phải ở đây, bởi vì quý vị đọc phần này quý vị thấy là một loại quỷ dạ xoa, quý vị nói, ôi cái này là quỷ, không phải quỷ đâu. Quý vị nhớ điều đó. Thế nên ở trong Mật Tông Tây Tạng đó, thì Đai Kinh Ri không hành nữ á, tức là những người mà gọi là đại thành tựu, người tu pháp này có thể được thần thông thành tựu lớn. À, quý vị thấy là tự nhiên ở trên này là một loại quỷ dạ xoa có sức thần thông, người tu pháp này được thần thông thành tựu lớn, tức là những cái người mà ta ngày xưa người ta nói Mật Tông đó thì người ta cứ pha trộn luôn ra, thấy khúc này ở kinh này như vậy, kinh kia ủa tại sao lại nói thế này, rồi họ không biết làm sao mà họ không dám bỏ, bởi vì họ nói cái nào cũng kinh Phật hết, nên cho họ ghép tùm lum vào. Ở trên mới nói một loại quỷ dạ xoa có sức thần thông, điều này có thể thành tông thành tựu lớn. Đức Đại Từ Đấu Giáng La và Phật vì trừ loại này cho nên dùng pháp môn của giáng phục tam thế hóa làm đại hết thần để thống nhất khiến chúng quy mạnh đức Phật. Thì cái này là người ta nghĩ được thôi, chứ cái ngày hàng tam thế đó, quý vị, của giáng phục tam thế hóa làm đại hết thần, đại hết thần tức là Mahakala. Mahakala là cái vị cuối cùng mình sẽ học ở trong cái phải ở trong cái bộ viện này. Quý vị biết Mahakala tức là ở trong chú Lăng Nghiêm mình vừa đọc, mình cũng nói tên quý vị đó, chắc quý vị biết đọc tụng chú Lăng Nghiêm nó cũng nói mày. Thường thường mình học tới chứ không lẽ bây giờ mình đang nói cái này mình cứ nói thọc con cái kia hoài nó kỳ cục. Nhưng mà ở đây tôi muốn cho quý vị hiểu là Đai Kinh Ri tức là không hành nữ. Không hành nữ không phải là một loại quỷ không đâu, mà những loại tu thành tựu. Thành ra quý vị thấy khi mà quý vị thấy người mà tông Tây Tạng người ta thờ cúng hoặc người ta phục những cái vị Đai Kinh Ri này á, thì không phải là họ tu theo quỷ, họ thờ quỷ. Trời ơi, mấy ông mà tông này mấy ông thờ những con quỷ thì sai lầm. Chữ trung từ là đa tam mùi đa hình, là kiếp ba là cái bát, tướng ấn là đồ cách ni ấn thì quý vị thấy hai tay, một tay bên trái che cái tay bên phải thì nắm lại nhưng mà không có nắm hẳn, tức là nắm giống như mình quỳ mà không quỳ hẳn, quỳ sồm á, tức là cái tay mình co lại như vậy thôi, co lại giống như mấy ông cùi nói mình cùi xích móng rồi, co như vậy giống như làm cùi xích móng. Rồi cái tay trái thì che phía trước, có thể thôi bung mở ra che phía trước. 46 cũng là đồ cách ni, Đai Kinh Ri. Thì trong này quý vị phải nhớ này, ở đây là nó nói Đai Kinh Ri là loại quỷ dạ xoa, tôn hình thân màu thịt đỏ, hiện hình quỷ đói, tâm phải cầm một đoạn chân bị chặt đứt há miệng để ăn, tay trái cầm cái tay bị chặt đứt, bị thấy sai. Tức là cái nhân vật này không phải là Đai Kinh Ri, nó thuộc loại quỷ, nhưng mà ở trong này thì họ nói như vậy. tại quý vị thấy tùy theo sách họ nói như vậy, họ nói sai tên cũng sai, giống như hôm trước mình nói Berigu phải không, quý vị thấy không, Berigu rồi Gotama làm gì có nhân vật đó, họ tìm ra được như vậy, hoặc là Atri với là họ nói Atreye thì nó không khác. Thì là tùy theo cái phần ngoại Kim Cương Bộ Viện này mình phải sửa nhiều lắm, vì những cái nhân vật này nhiều cái kinh họ không có nói, rồi tới lúc họ tìm thì họ cứ mò qua bên Ấn giáo họ tìm thôi, họ không biết là trong kinh Phật có. Thành ra mình phải so với kinh Phật để xem ông Phật ông nói như thế nào đã, chứ còn nếu bây giờ mình cứ nói theo ngoại đạo người ta tin như vậy nhưng mà trong kinh Phật họ tin khác mà ông Phật ông giảng khác thì mình phải theo Phật chứ mình không phải theo ngoại đạo được, mình hiểu ngoại đạo người ta nói cái gì để mình biết cái nguồn gốc của nó thôi, chứ còn mình không nên theo ngoại đạo mà mình phải nên theo Phật là như vậy. Thành ra cái phần đây kinh này quý vị sửa lại ha, quý vị ở nhà đó quý vị đọc á thì quý vị đừng có nói nó lòi loại quỷ trả xoa. Tướng ấn là Đồ Cắt Ni Ấn, chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Hri Ha Xoa. Quý vị thấy không? Cái chân ngôn này cũng phải là của quỷ. Hri tức là cái chú, tức là cái chân ngôn của ngài A Di Đà. Quý vị nhớ hôm trước mình nói phải không? Phật A Di Đà đó, chân ngôn là Hri là như vậy. Đồ Cắt Ni nữa, tức là ba thứ cũng là quỷ dạ xoa ở trong này của ông nói vậy thôi. Thành ra quý vị cẩn thận như vậy. Lấy giờ tôi nói lằng nhằng để cho quý vị hiểu cái điểm này. Chứ nếu mà quý vị hiểu như vậy không, tức là chỉ hiểu theo ấn giáo không, những bệnh vị này đã kinh ni là quỷ trả xoa không thì thôi chết, tức là mình đi mình thầu quỷ rồi đi đúng không, rồi mình nói một tông bệnh là như vậy. Đã kinh ni là loại quỷ trả xoa tôn hình thân một thịt đỏ, hiện hình quỷ đói, tay phải nâng cơ bắp, tay trái cầm con dao, chữ trùng tử là đa, tam mùi ra hình là kiếp ba, tướng ấn là Đồ Cắt Ni Ấn, chân ngôn cũng giống như trên, tướng ấn cũng giống như trên và chân ngôn cũng là Nama Samanta Buddha Nam Hri Ha Xoa. Quý vị thấy cái chân ngôn nó không phải là của loại quỷ giống như trên PC hay cái gì đó, tức là gọi tên quỷ thôi, mà cái này là gọi tên Phật. Quý vị thấy thành ra nó khác, đừng có sai lầm á. Bây giờ thứ tử quỷ, Maritu, mật vị trụ nữa, cũng là mật vị trụ trên mình học rồi, nhưng mà loại này rồi tử ma, thật ra tử ma tức là cái con quỷ mà nó làm cho mình chết, thì trong có nhiều loại quỷ lắm, đúng ra cái loại này nó dính ở trong cái Petapathu hết nè. Tức là quý vị đọc trong Petapathu thì có cái loại này, nhưng mà trong này thì họ không biết, họ associate, tức là họ nhét nó vô trong này. Cái hình của nó vậy, tôn hình thân màu xanh, hiện hình thấy chết nằm ngửa mặt trước mặt ba vị Đồ Cắt Ni, nhắm mắt tóc giận dữ chĩa lên trên, hai tay để bên cạnh thân, chữ trùng tử làm rư, tam mùi ra hình là cái chuông, tương ấn là thủy thiên ấn, tức là giống như mấy con tỳ xá già. Quý vị nhớ hồi nãy cái ấn của mấy loại tỳ xá già đó phải không, cũng giống như vậy này, tức là hai tay kết nội phòng rồi bung hai ngón trỏ lên chạm đầu nhau. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Retiya Swaha hay Nama Samanta Buddha Nam Pisaka Gati Swaha. Quý vị thấy rõ ràng không? Pisaka tức là tỳ xá già. Rồi bây giờ mình qua tới mấy vị thì mới thành tựu, thì mới thành tựu ở trên mình có học rồi, bây giờ mình học thêm, tức là mấy vị này là thêm vô thôi. Chỉ mình thành tựu tiên chúng, tức là những cái chúng của ngài thì chỉ mình thành tựu, chỉ mình thành tựu tiên đó. Trước mình học rồi á, trước mình học rồi, quý vị lật trở lại quý vị coi, còn thôi quý vị làm biếng quá nghe lại thôi. Chỉ mình thành tựu tiên chúng Siddhavidya Dara, tôn hình thân một thiên, hiện hình đồng tử, tay trái cầm cái túi da thú, tay phải cầm cái gậy, chữ trùng tử là si, tam mùi ra hình là cái chuông, tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn. Trên ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Gui Gui Mam Samta Buddha Nam Xoa Hạ hay là Nama Samanta Buddha Nam Gui Gui Mam Sane Xoa Hạ, tức là thay vì Samte thì gọi là Sane, có vậy thôi, khác nhau chút xíu vậy. Chỉ minh thành tựu tiên chúng nữa, cũng là một đồng tử nữa, tôn hình thân một thịt, hiện hình đồng tử, tay trái cầm cái túi da thú, tức là không có cầm cái gậy, chữ trùng tử là si, tam mùi ra hình là cái chuông, tương ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn. Chân ngôn là Nama Samanta Buddha Nam Gui Gui Mam Samte Buddha Nam Xoa Hạ hay Nama Samanta Buddha Nam Gui Gui Mam Sane Xoa Hạ. Thấy một vị chỉ minh thành tựu tiên chúng thứ ba, có tất cả bốn vị đây. Quý vị thấy cái ấn này thành tựu chỉ minh tiên ấn á, quý vị nếu mà không biết á, nhiều khi mình làm mình nói là cái ấn của ngài Thí Vô Úy, của ngài Phật Bà, cái này cũng phải là ấn Thí Vô Úy. Thí Vô Úy tức là quý vị ngửa tay bỏ xuống, thì nhớ quý vị đừng có hiểu lầm làm sai. Quý vị thấy Phật Bà này cái ấn nó khác à, quý vị nhìn cái tay này phải không, cái này là thành tựu chỉ minh tiên ấn, nhưng mà thường thường quý vị niệm chú Quan Âm hay gì quý vị ưa làm cái tay này gì phải không, mà quý vị nhìn cái tay Phật Bà trên tượng mình nó đâu có giống. Cái ấn của ngài Phật Bà này khác nha, quý vị thấy không, đâu có giống phải không. Quý vị thấy cái ấn của ngài Phật Bà này á, tức là bỏ hai ngón tay vậy, đúng không, quý vị nhìn cái ấn của ngài Phật Bà này, cái ấn tay trái này của quý vị á, ở đây thì họ làm tay phải, nhưng mà thường thường cái ấn ở phía bên tay trái là cái ấn mà quý vị đi thọ chai quá đường, quý vị thọ tay bỏ tay trái đúng không, quý vị cầm tay trái về phải không, rồi xong quý vị xoay qua này, quý vị để xuống này, quý vị để cái bát lên, quý vị quá đường. Lúc mà quý vị thọ chai, quý vị quá đường, quý vị làm gì? Quý vị làm cái này, từ tay bên phải nó thì quý vị ấn cái chỉ minh thành tựu tiên này này, quý vị để vô trên cái bình chén này, hai tay hai cái ấn. Mình mới học rồi, nói 5 lần 7 lượt rồi quý vị. Phải cho quý vị về khi buổi trưa quý vị ăn, quý vị thử làm cái đi. Hai tay bắt hai cái chú, thành ra những vị tiên, những vị trời nó mà xuống phụ cho quý vị chơi. Quý vị thấy ở trong Phật giáo mình á, nhất Phật giáo Đại thừa mình làm bất cứ một cái hành động nào cũng đều có ấn có chú kêu gọi các ngài tới ủng hộ ấy. Vì mình làm cái gì á là cũng có long thần hộ pháp, các loại chư thiên, các loại quỷ đói, các loại ma quỷ. Quý vị làm tầm bậy thì ma quỷ nó theo, nó lại liếm môi liếm mép làm đủ thứ ấy, ủng hộ quý vị. Quý vị làm tốt nhé, thì các ngài Bồ Tát, thiên thần hộ pháp ủng hộ quý vị. Quý vị làm bậy nhé, thì tất ôi chà ơi, mấy loại quỷ nó chạy theo liền, kêu nó cái nó ủng hộ liền. Làm ấp phe thì bậy bại chúng mà thoa mặt cảnh sát hết rồi. Giống như thầy Hạnh Bảo kỳ đầu quý vị nhớ không? Không có nói chứ. Cái bà lại chùa mà bà lại bà vái, bà khấn rồi đó. Để cho mày mà mắt công an thì tùm lum hết. Làm tầm bậy. Nhưng mà muốn bậy thì kêu cho họ khấn Phật, Phật không ủng hộ cái đó thì loại ngoại quỷ, loại ma quỷ nó sẽ tới nó ủng hộ. Ra quý vị cẩn thận những chuyện đó, mình đừng có làm ác, nên làm phải. Làm phải á thì thiên thần hộ pháp ủng hộ. Cái này là các loại quỷ tiên. Đây là ngày nữa là chỉ mình thành tựu tiên chúng cũng giống vậy, tôn hình thân một thịt, thiện hình đồng tử 51 ấy. Tay phải cầm cái túi da thú, chữ trùng tử là si, tam bộ gia hình là cái chuông, tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn, cũng giống như vậy. Cái tay làm giống như hồi nãy mình mới làm. Rồi chân ngôn là namasamta Buddhanam gui gui mam samte Buddhanam xóa hà, cũng giống như trên nữa. Hay là namasamta Buddhanam gui gui mam samte xóa hà. Rồi 52 cũng là ngày chỉ minh thành tựu tiên đúng là vị thứ tư Siddhavidya Gandhara, tôn hình cũng thân một thịt, hiện hình đồng tử, tay trái cầm cái túi da thú, chữ trùng tử là si, tam bộ gia hình là cái chuông, tướng ấn là thành tựu chỉ minh tiên ấn, chân ngôn là namasamanta buddhanam gui gui mam samte buddhanam swaha, hay là namasamanta buddhanam gui gui mam sane swaha, cũng giống như trên. Mani atula bandi asura, tôn hình thân một thịt đỏ, tay phải cầm cái kiếm, tay trái nắm quyền, ngang eo hình ở giữa, chữ trùng tử là ba, tam bộ gia hình là cái kiếm. Quý vị thấy ở đây là vua Atula, vì này là Atula vương á, mà trong này xong người ta bỏ chút xíu này trời. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị nhớ có bốn vị Atula vương tới phải không? Bà chỉ Atula vương hoặc là bà nể Atula vương là cái vị này này, Bandi Asura. Quý vị nhớ có bốn vị Atula vương phải không? Quý vị nhớ đọc tụng kinh Pháp Hoa đó, phẩm tựa có bốn vị Atula vương lại là bà nể Atula vương, Sư Đa Chiên Đà Atula vương, Đàn Đà Atula vương và La Hầu Atula vương, là bốn vị. Quý vị nhớ bốn vị Atula vương hưởng lại thì cái vị đầu tiên đó, ở trong kinh đó, thì gọi là Bàn Đế Atula vương, Bàn Nễ tức là Bandi, họ phiên âm ra khác. Ở trong này họ phiên âm là Mani, thì quý vị thấy nó hơi kỳ, thấy tên nó khác, nhưng mà Bandi Asura tức là vị vua Atula, một trong những vị vua Atula. Nếu mà bây giờ mình nói chuyện theo ấn giáo đó thì họ nhiều dữ lắm, vị Atula rất là nhiều. Atula đó tức là những vị mà tu có cái phước đức của thiên, có cái phước của thiên, tức là mình tu mà mình làm phước nhiều mình thành trời, nhưng mà mình phải có đức, tức là mình tu đừng có làm ác thì mình sẽ lên những cõi trời kia. Còn nếu mà mình làm ác, mình còn sân hận, còn giữ, còn ganh tị, cái bản ngã mình còn mạnh thì sẽ trở thành Atula, tức là thành trời mà trời ác. Thì ra ở bên Tàu thì người ta gọi những vị này là ác thiên, tức là những ông trời ác, tức là những người này người ta có phước hơn mình nhưng mà người ta rất là ác dữ lắm. Thì cho quý vị cẩn thận những vị này. La Hầu Atula vương thì mình học rồi phải không? Còn bàn chỉ Atula vương này thì một vài người nói là cái đó là mặt trời không, nhưng mà thật ra cũng phải, cái này là bàn nĩ Atula vương. Ban đi thật ra là cây gậy, nó giống như cây gậy thôi chứ không phải cây gậy. Tay phải cùng cây kiếm, tay trái nắm quyền để ngang eo, chữ trùng tử là ba, tam bộ gia hình là cây kiếm, tướng ấn là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn là Namasamanta Buddhanam Loka Loka Karaya Sakva Devanaga Yaksa Gandhava Asura Garuda Kimnara Mahavarga Dihradaya Anya Akaksaya Visitragati Swaha. Tức là cái này đọc tên Thiên Long Bát Bộ. Quý vị nhớ ở trên hết mấy trời trước đó, mình học là cũng câu chú nào chỉ đọc Thiên Long Bát Bộ thôi phải không? Loka Loka Karaya là Sakva Deva. Sakva tức là nhất thiết, tát bà đó. Tát bà tức là chữ Sava, Sava đó nghĩa nó là nhất thiết. Tổng gì là nhất thiết? Nhất thiết tức là mình nói tiếng Việt là tất cả. Tất cả tức là nhiều. Deva là thiên, Naga là long. Yasa là Trạ Xoa, Thiên Long Trạ Xoa Atula gì đó, tức là Thiên Long Bắc Bộ đó chứ không có gì hết. Rồi bây giờ tới 54 là Mani Atula quyến thuộc. Mani Atula tức là quý vị phải hiểu những cái này là bà chữ Atula này, bà chữ Atula vương này. Bandi Asura Parivara, tôn hình thân một thịt đỏ, tay phải cầm cây gậy, đầu gậy là nửa vành trăng, thì bên trái, tức là những cái vị này vì là Atula vương thì đã cũng có những người theo hầu, cũng giống như mình nói là ông sư mà ngon lành cao cấp thì có thị giả phải không, giống như ngày xưa mà cái vị sĩ quan đi đâu mà lớn khá khá thì có tạ vật đi theo vậy vậy thôi, tức là cái người mà phụ tá đi theo. Chữ trùng tử là 380 trái hình là cây kiếm, tương ứng là kim cương hợp trưởng. Nhưng mà quý vị phải nhớ đúng theo đạo Phật của mình á, thì những cái vị thị giả, những vị này là chính là hóa thân của vị này ra thôi. Tức là thay vì mình nói ông này, bà này, nhân vật này có ba đầu sáu tay làm hết tất cả mọi chuyện, giống như mấy ông gì hội trưởng gì làm tầm bệnh bà chỗ nào cũng múa hết thì không được. Không phải, mà phải hóa hiện ra những cái nhân vật khác để người ta làm những việc đó. Thì gọi là giống như là làm việc, mà không lẽ bây giờ cái ông này ông làm xếp xong mà ông lại đi giặt đồ phải không? Thì ông hóa thân ra làm một người thị giả để cho giặt đồ cho ông. Chứ ông thôi nói ví dụ như ông thấy ông hòa thượng Kiến Tánh, ông tới đây ông hòa thượng chùa lớn rồi, ông tới chùa Hải Đức ông đi giặt đồ rồi ông đem phơi cho hàng giáo trên. Thì Phật tử mình ngồi chéo ngoài nói chuyện không giặt đồ chung thân, cái trời ơi nhà có mấy giặt đồ. Thành nhân phải hóa hiện ra để những người khác làm, không phải là đi làm bồi làm bếp cho ông ấy. Nhưng mà khi mà mình làm những cái công tác nó giúp một người lớn đó, một người có vai vế chức vụ như vậy, tức là mình là họ. Quý vị phải hiểu điểm đó, đừng có nghĩ là mình đi làm bồi cho người ta đâu, phước lớn lắm mà. Quý vị gặp một người mà có đạo đức mà đàng hoàng mà mình làm phụ tá được cho họ là tốt lắm, dữ lắm, là mình hưởng được cái đức của họ. Quý vị không hiểu điểm đó, không hiểu sai lầm nữa. Quý vị nên làm những cái đó, giúp đỡ những cái đó, mình hưởng cái phước của người đó. Tương ứng là kim cương hợp trưởng cũng giống như trên rồi. Trên ngôn là Namasamanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sagadivanaya Yaksa Yandava Sura Garuda Kinara Mahoraya Diharaya Aniya Akasaya Visitragati Swaha, cũng giống như trên. Tức là mấy cái vị này á, thì cái chân ngôn cũng giống như nhau hết. Rồi 55 cũng là Mani Atula quyến thuộc nữa. Tôn hình thân một thịt đỏ, tay trái cầm cây gậy, đầu gậy là nửa vành trăng, thì bên phải, tức là hai vị này là phụ tá trong ngày và chỉ Atula. Chữ trùng tử là 380 gia hình là cây kiếm, tương ứng cũng là kim cương hợp trưởng. Chân ngôn là cũng giống như vậy là Namasamanta Buddha Nam Loka Loka Karaya Sakva Divanaga Yaksa Gandava Asura Garuda Kimara Mohoraya Diharaya Anya Kaksaya Visitragati Swaha. Rồi bây giờ tới một Atula khác. Atula là một trong tám bộ trời rồng. Cái này là tại vì cái vị Atula này họ không biết là vị nào, thì họ để trống trơn vậy thôi. Chứ đúng ra vị này là một trong bốn cái vị Atula vương đó. Thì quý vị muốn cái vị Atula vương nào đó, thì quý vị nhắc quý vị là vô. Dĩ nhiên là vị như La Hầu thì mình học rồi phải không? Bây giờ cái này bàn chỉ Atula vương rồi, thì cái này hoặc là Khư La Chiên Đà Atula vương, hoặc cái gì đó quý vị cứ nhắc vô nếu mà quý vị muốn. Tại vì trong này họ không biết, nên họ cứ biết nói trống trơn vậy thôi. Asura là một trong tám bộ trời rồng, tôn hình thân một thịt, tay phải để trước ngực cầm cây gậy, tay trái nắm quyền cái eo, cũng giống như cái vị bà chị Atula vậy chứ. Chữ trùng tử là A, tam bộ gia hình là cây gậy hoặc cây kích, tương ấn là Atula ấn. Atula ấn thì cái này nó khác, cái ấn của riêng cái ngài Atula này, bởi vì họ không biết, họ không nhét vô. Thành ra quý vị thấy của Atula ấn tại sao ở trên cũng Atula mà cái ấn họ khác, mà cái tam bộ gia hình nó khác, bởi vì cái vị này vị khác. Thành ra quý vị phải về nghiên cứu trở lại xem là vị gì. Nếu mà quý vị muốn thờ thì thờ tốt mấy cái vị này. Cái này cũng là Atula vương chứ không phải là Atula thường, tại vì ở đây họ chỉ thấy Atula thì quý vị tưởng đâu là thứ Atula thường, tại sao cũng mắc mớ gì. Nhưng cái vị này là một trong bốn vị Atula vương đó. Tướng ấn là Atula ấn, cái này hơi khác, quý vị nhìn hai cái tay ha, cái dễ làm thôi, mình đâu cần phải biểu diễn gì ha. Chân ngôn thì hơi khác này. Namasamanta Buddha Nam Asura Garayelayam Taram Ratam Ratam Duram Tambra Aa Praswaha. Hoặc bây giờ mình nói ngắn hơn á, tức là mình chỉ trên bỏ mấy cái câu dưới ra, bỏ mấy câu đức tính ra. Thì mình gọi là Namasamanta Buddha Nam Garayelayam Swaha, ngắn hơn á. Rồi bây giờ tới Atula quyến thuộc, tức là những vị này là thị giả hoặc là người hầu của cái vị trên, chứ không phải là chỉ Atula thường đâu. Tôn hình thân một thịt, tay phải cầm cái bát, tay trái để ngang ngược thì bên trái. Chữ trùng tử là A, tam bộ gia hình là cây gậy hoặc cây kích, tướng ấn là Atula ấn, cũng giống như trên. Chân ngôn cũng là Namasamanta Buddha Nam Asura Garalayam ratam ratam dram tam pra a a pra swaha. Còn nếu mình nói ngắn hơn nhé, chứ đừng có nói dài quá lẹo lưỡi đọc sai, hay là mình gọi nam samanta buddha nam gara layam swaha, rồi thêm vị thị giả nữa, tức là tôi là quyến thuộc nữa, tôn hình thân mẫu thịt tay phải cầm cái kích độc cổ hình bên phải, tức là thay vì cầm cái bát thì cầm cái kích, một vị thị giả thì cầm cái bát, một vị thì cầm cái kích, chữ trung tử là a, tam mũi gia hình là cái cây và cái kích, tướng ấn là Atula ấn, chân ngôn là Namasamta Buddha Nam Asura Garalayam Ratam Ratam Dram Tampra Apra Swaha, hay là Namasamta Buddha Nam Garalayam Swaha, cũng ngắn hơn vậy nhớ. Bây giờ tới Kalula Vương. Kalula Vương thì thường mình nói là kim sĩ điểu, đại bàng kim sĩ điểu quý vị. Cái này thường thường quý vị biết rồi phải không? Quý vị họ trai buổi trưa đó, thường quý vị xuất sanh thì quý vị nói cái này. Đại bàng kim sĩ điều khoáng giả của dân chúng là sách của gì mẫu cam lộ tất sung mãn án mục đăng xóa hoa, hoặc là án mục đế tố hoa, án mục đế tố hoa 7 lần. Thì quý vị biết đại bàng kim sĩ điều là con này, người ta nói kim cánh vàng nhé. Garuda hoặc xưng là Supagni và gọi là Kalula, 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 kim sĩ điều, diệu sĩ điều, thực thổ bí khổ thanh. Kalula là một loài chim lớn có tính cách mãnh liệt trong thần thoại của Ấn Độ, tương truyền Kalula là vật cõi của tỳ thất đô thiên. Mà có thuyết nói khi sinh ra, thời thân có ánh sáng hách dịch, chư thiên nhận lầm là hỏa thiên nên lễ bái. Trong Phật giáo thì tôn này là một trong chúng có 8 bộ trời rồng. Thì tức là trong Phật giáo là một trong thiên long bất bộ, phải không? Tức là những con này nó về sau nó quy Đức Phật. Quý vị nhớ nó quy Phật. Thành ra Đức Phật mới nói thôi bây giờ ông cũng sẽ ra lệnh cho tụi bay không được ăn rồng nữa. Bởi vì thường thường mấy cái con này là nó ăn rồng. Tức là ăn mấy con rồng, mà mấy con rồng nó quy theo Đức Phật rồi. Mà nó khổ này là khi mà nó ăn con rồng vô ấy, thì những loại rồng như Đức Sakala là thứ rồng mà nó có độc độc, có chất độc dữ lắm, mà ăn chất độc thì chết, phải không? Thế nhưng con kim sĩ điểu nó ăn rồng vào một cái thì con rồng nó vô trong ruột, cái chất độc nó vô nó xé ruột cái con này ra. Đau quá nó chịu nổi, nó bay lên trên đỉnh núi Tu Di ấy, nó nằm đó nó chết. Khi mà nó chết ra thì nó dùng cái hỏa quang tâm bộ cho chết, vì nó tu, nó có phép lớn lắm. Thành ra quý vị thấy cái thần thoại của nó, cái chuyện mà mình nói là Phoenix ấy, tức là chim phượng hoàng ấy, mà chết rồi thiêu rồi trở thành tái sinh trở lại ấy, thì cái đó là chuyện của những cái tôn giáo khác hoặc những thần thoại khác. Nhưng mà con Garuda này thì nó dùng cái hỏa quan tâm bụi, tức là nó tự nó đốt thân ấy, cũng giống mình nói tự thiêu đó, phải tự thiêu mà tự thiêu thật chứ không phải tự thiêu mà phải có người đổ xăng đổ nhớt thì không có. Cái này tự thiêu dùng cái hỏa quan tâm bụi, tức là dùng cái phép của mình cháy đốt cháy thôi. Thì ở bên ngoại quốc này họ gọi cái mình xem commission vào. Quý vị nào mà thích mấy chuyện thật gần ly kỳ hấp dẫn lên trên Google kiếm chữ xem commission vào. Trời ơi, bên Mỹ họ tả ra thiếu gì người. Tối nằm thấy tự dưng cái ông buổi sáng ông chết queo, mất xác cái trơn, mà thấy cái nệm mà cháy tiêu hết. Nói là cái người đó người ta dùng cái phép thần thông, người ta tự đốt cháy thân người ta chết. Thì cảnh sát Mỹ cũng không chịu chết không biết gì hết. Thì mấy ông đốt trốn đi gì đâu. Nhưng mà họ cứ nói vậy. Thì rồi họ truyền ra, nhất là những báo dịch gân, báo sân, báo gì đó quý vị thấy, báo nó kêu bằng tắp lôi người Mỹ ấy. Thành ra cái chuyện đó nó khác, nhưng mà nó dùng dựa theo những cái này, tức là kim sĩ điểu đó, tức là cái loại mà chim cánh vàng. Ở trong cái thần thoại ngày xưa đó thì nói là khi mà cái cánh nó xài ra ấy, tức là tới 10 dặm, tức là hai cái cánh xài ra, mình nói làm gì con chim mà bự dữ thật này trời, nó bay ngang cái nào nó che mặt trời mà. Nhưng mà kim sĩ điểu tức là mình nói giống như là chim đại bàng vậy thôi. Đại bàng tức là loại diều hâu hoặc là loại gì đó, thật ra cũng phải loại diều hâu, loại ó. Nó đi nó ăn những con thịt kia. Thì quý vị biết Mỹ nó, ó là loại ăn thịt mà, nó ăn rồng. Rồi con rồng nó quỳ với Đức Phật, thì Đức Phật mới nói thôi bây giờ đừng có ăn rồng nữa, vì ăn vậy tụi bay ăn thì tụi bay cũng chết, mà thôi tha cho nó đi ăn sống hòa bình nhau, vì đạo Phật là đạo hòa bình. Thì mấy con kim sĩ điểu này nói Đức Phật, thì bây giờ con quỳ với Phật rồi, nhưng mà bây giờ không ăn thì ăn lấy cái gì ăn bây giờ, đại bàng đâu có ăn chay được. Thì bây giờ mai mốt đó, tôi sẽ nói với lại các đệ tử tôi á, mỗi lần mà ăn cơm á, hoặc ăn cái gì đó thì cúng rồi thí cho, thí đồ ăn cho. Thì con này cũng hiểu tại sao mà trời mấy ông sư ông ăn cái gì đâu ông. Nhưng mà thành ra Đức Phật mới chế ra cái câu chú đó, quý vị nhớ, án mục đế tô hòa, án mục đế tô hòa. Niệm 7 lần á, thì cái cơm nó, những cái hột cơm, 3 hột cơm quý vị nhớ không? Thì thường mấy ông ấy đẩy 3 hột cơm hoặc là 7 hột cơm, mà có ông không biết thì thôi nhúng đại quăng lại vô trong cái chén nước á, để quậy nó lên, thì cái cơm với lại nước đó ấy, nó sẽ biến thành ra vô lượng, bao nhiêu người ăn cũng no đủ hết, tức là ăn hoài. Nó giống như Việt Nam mình kêu bằng nồi cơm thạch xanh đó, phải không? Biết xanh lý thông đó mà, nồi cơm cứ ăn bao nhiêu cũng hết. Thì như vậy Thành ra mỗi lần mà xuất sanh đó, tức là các ông thầy nó phải niệm cái câu chú đó, phải tụng cái câu chú đó, tức là án mục đế tóa hoa hoặc là án mục lực đăng tóa hoa, thì theo cái ông ấy đúng là thì xóa ha mới đúng, nhưng mà thôi cứ tụng theo như vậy là được rồi. Bảy lần tức là làm cho tất cả những cơm với lại nước đó biến thành số vô lượng để cho cái loại này ăn. Thì quý vị thấy cái tên này là đọc đầu tiên phải không? Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, khoáng giả quỷ thần chúng, tức là tất cả những quỷ thần, những cái loại, cả loài Pachisaka này chạy đi tùm lum ở ngoài khoáng giả, tức là chỗ hoang vu hoang vắng này, tức là vất vưởng, đi rất díu nhau cả đoàn đi kiếm ăn thế thôi. Thì tất cả những loài này, rồi La Sát Quỷ Tử Mẫu, tức là cái con sau này mình sẽ học này, sắp tới này, là La Sát Quỷ Tử Mẫu nữa, rồi Cam Lộ Tất Sung Mạng, tức là tất cả những nước ngọt nó trở thành đầy đủ hết. Tụng cái câu chú đó thì Đức Phật dạy mấy ông đệ tử của Đức Phật nữa, tức là mấy người xuất gia đó phải làm như vậy. Mỗi khi ăn phải thí cho những chúng sinh khác ăn, không phải là cầm hết đồ ăn của mình chia thì thôi mình đói xong. Mình ăn là tại vì cái thân này của mình là cái thân có thật, thì mình ngồi mình ăn cái vật dụng có thật. Quý vị thấy rõ ràng Đức Phật dạy hai chuyện khác nhau, thân khác và tâm khác. Còn những chúng sinh kia nó ăn theo cái tư tưởng của nó. Thành ra những cái hột cơm này, những nước này mà nó biến thành cái vô lượng đó, giống như nồi cơm thạch xanh ấy. Mình chuyển mình hiểu, thôi kệ, miễn ra no thôi, mình đâu có thắc mắc chuyện đó phải không? Nhưng mà mình mỗi lần như vậy, tức là mình nghĩ tưởng tới họ. Thành ra cái con Kalola này là như vậy. Ở trong này người ta nói, còn theo Ấn giáo đó thì con này là Vishnu đó cưỡi. Nhưng thôi mà thôi, cái này thuộc Ấn giáo, mình mất mớ gì mình học theo Ấn giáo phải không? Mình chỉ hiểu cái ý nghĩa thôi. Tức là ở trong Ấn giáo nó cũng có, mà không những Ấn giáo mà quý vị biết những cái tôn giáo khác ấy, ở bên Âu Châu nó ngày xưa họ cũng có. Y theo sự ghi chép của Phật Điển thì đôi cánh của Kalola do đan kết mọi vật bóng mà thành, cho nên xưng là Kim Sĩ Điểu hoặc Diệu Sĩ Điểu. Loài chim này có thân thể rất lớn, khi dương mở hai cánh rộng hơn ngàn dặm, thậm chí lớn đến hàng trăm vạn dặm. Vậy thì muốn nói sao nói phải không? Trong kinh Luật Dị Tướng quyển 49 nói, gió được quạt ra từ loài chim này, nếu vào mắt người thì người ấy bị mất ánh sáng, lớn dữ lắm. Bồ Tát Tầm Đâu Xuất Thiên Giáng Thần Mẫu Thai Huyết Quảng Phổ Kinh quyển 7, tức là quyển kinh này, thì lại ghi rằng Kim Sĩ Điểu Vương có thân dài 8.000 do tuần, hai cánh mỗi cánh dài 4.000 do tuần, dùng rồng làm thức ăn. Thì quý vị thấy thêm vô, một người nói một điều thì qua người thứ hai, rồi qua người thứ ba, qua cuốn kinh thì nó chép vô, thành ra quý vị thấy những cái khác nhau không phải là sai, nhưng mà những cái đó cái ý tưởng nó tức là con chim này lớn quá, bự quá vậy thôi. Tôn hình thân người đầu chim có hai cánh chim sau lưng màu vàng ròng, hai tay cầm nắm các con rồng. Tức là cái này ấy, người ta để cái hình ra để làm hình ví dụ thôi, chứ không lẽ người ta vẽ con chim không. Thì quý vị thấy vậy, tức là hiện ra cái thân làm ông trời như vậy, ông thiên vậy thôi. Chữ trường tử là ga, tam mùi ra hình là nhạc khí, tức là cái ống sáo. Tương ấn là Kalola ấn, gọi là Kim Sĩ Điểu Vương ấn, hai ngón tay giao quấn nhau, dương mở hai bàn tay như thấy xoải cánh, kết hình của Kim Sĩ Điểu động ba lần như dạng bay, tức là mình làm hai cái cánh, hai bàn tay đưa ra như cánh chim vậy đó, rồi bay cho nó bay ba lần. Trên ngôn là Om Sipa Swaha hay là Om Paksa Swaha, bản khác thì dùng trên ngôn là, tức là cái trên ngôn này thì tùy theo những bản kinh khác nhau, thì có kinh thì nói cái trên ngôn của Kim Sĩ Điểu này, kinh trên ngôn thì dài quý vị tập biết thôi, chứ còn mai mốt mà quý vị tụng chắc tụng cũng là sai. Namasamanta Buddha Nam Apratihata Sasana Nam Tadyatha Om Sakuna Mahasakuna Pitamta Paksa Sakva Panaganaka Khakha Khahi Khahi Samaya Manusmara Hum Tista Bodhisattva Jana Japana Yati Swaha. Rồi tới những cái con Kalola phụ quá, cái này là phụ giá thôi. Kalola Nam Garuda là một trong tám bộ trời rồng, tôn hình thân màu vàng rồng, thân người đầu chim, trương cánh thổi sáo hình bên trái. Chữ trục tử là ga, tam bộ gia hình là nhạc khí ống sáo. Tương ấn là Kalola ấn, trên ngôn là Om Sipa Swaha hay Om Paksa Swaha. Thì những cái vị này là hóa thân của Kalola. Thì quý vị thấy họ làm cho những vị phụ tá này khá nhiều, nhưng mà thật ra cũng chỉ là phụ tá, tức là hóa thân của ngài. Chứ quý vị đừng có nghĩ là những cái người đi làm bồi làm bếp nhờ theo bộ đít ông này mà thành ra được ở gần, không phải vậy. Kalola nữ 61, Garudi là một trong tám bộ trời rồng, tôn hình thân màu vàng rồng, thân người đầu chim, trương cánh, cầm vỏ ốc, phát loa, nhìn ngó, thổi loa thì bên phải. Tức là mấy vị này là những vị nhạc, thổi nhạc, người thì thổi sáo, người thì thổi loa. Chữ trùng tử là ga, tám mùi gia hình là nhạc khí, pháp loa bối, vỏ sò. Tướng ấn là Kalola ấn, trên ngôn cũng giống trên là Om Sipa Swaha hay Om Paksa Swaha. Bây giờ mình tới cưu bản đồ. Cưu bản đồ Cung bản đa dịch âm là cứu bản đồ, cung mãn hoa dịch ý là ung hình quỷ, đông qua quỷ, yểm mị quỷ là một trong hai bộ tộc quỷ của Tăng Trưởng Thiên Vương. Đôi khi loại cứu bản trà có mình người đầu ngựa và còn gọi là dược thần. Cứu bản trà quý vị nhớ là loại quỷ với lại loại dược xoa đó, tức là chúng của ngài Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương tức là cái vị mà thiên vương ở phương Nam này, quý vị nhớ hồi trước mình học phải không? Thì trước mình học đó, Tăng Trưởng Thiên Vương nó tức là một trong bốn vị tứ thiên vương, thì cái vị này là cầm đầu cái nhóm quỷ này, cứu bản đồ. Thì cứu bản trà là những cái chúng quỷ mà đi theo cái ngài tứ thiên vương này. Đôi khi cứu bản trà có mình người đầu ngựa và còn gọi là dược thần, tôn hình thân một thịt thân người đầu ngựa để cái chống trước bụng, hai tay đánh vỗ. À, quý vị thấy, bởi vì sau này quý vị sẽ có thêm những vị ở dưới này nữa, nhưng mà cái vị này á thì quý vị thấy hồi nãy mình nói, tôi lập lại cho quý vị biết. Quý vị biết thì quý vị mình hiểu vậy thôi, quý vị tin không tin là quyền quý vị. Nhưng mà cái này là một trong những vị mà trong đạo Phật mình nói là đầu trâu mặt ngựa, quý vị biết. Sắp chết rồi thì Diêm Vương mới lôi bọn đầu trâu mặt ngựa mà tới mà lôi mà đi kéo cái người đó xuống, Diêm Vương phải không? Mình nghe nói vậy gì, rồi mình tưởng cái đó ngoài đạo, không phải. Cái này đó là cái nguồn gốc ở trong Phật giáo. Cái này là thứ mặt ngựa này. Thứ mặt ngựa này á, tức là cái loại cứu bần trà, quỷ cứu bần trà. Cứu bần trà là cái loại quỷ bóng đè đó. Hôm trước mình học rồi phải không? Hôm trước mình kỳ mà mình học kinh Pháp Hoa đó, mình nói cứu bần trà quý vị nhớ rồi gì phải không? Cứu bần trà đó tức là cái quỷ mà Việt Nam mình gọi là ma đè hoặc bóng đè, tối ngủ mà thấy bị ngộp, rồi thấy làm như cái gì nó đè đè trên ngực mình, chẳng nhìn khó thở chịu á, mình nói ma đè, mà thật sự đó là quỷ cứu bần trà nó đi, nó sẽ giết mình. Quỷ cứu bần trà đó thì ở trong Phật giáo mình, ở trong những cái người mà nghiên cứu Phật, quý vị thành ra người ta phải tu là như vậy, khi mà người ta tu rồi đó, người ta quán rồi người ta mới thấy những cái quỷ này được. Mình không tu chẳng mình thấy cái gì đâu trời, nhìn ra ngoài đâu thấy gì đâu. Nhìn nhiều khi bây giờ mắt tôi bây giờ nhìn vị này vị kia còn không thấy nữa, không có kính còn không thấy nổi, chứ còn hủng hộ. Nhưng mà người, khi người ta tu rồi người ta thấy, thì cái quỷ này người ta nói nó giống như cái dưa đó. Tức là tiếng Anh người ta gọi là gột, tức là giống như cái quả bầu á. Thân hình nó như cái quả bầu vậy thôi, tức là nó không tay không chân nhất. Hôm trước mình học kinh Pháp Hoa có nói rồi phải không, quý vị nhớ ha. Khi mà nó đi buổi tối đó thì nó đè mình, nó giết mình, nó đè cho mình chết. À, thành ra mình bị bóng đè, bị ma đè rồi đó, mình giật mình dậy á, tức là bị cái loại quỷ này nó đè. Thì ngày xưa đó các thầy nó nói, thật ra là bên Nho giáo đó họ nói quý vị bóng đè phải không, muốn trừ bóng đè tối đi ngủ đó, lấy cái con dao á, nhét vào dưới gối á. Quý vị biết con dao thì ở ngoài Bắc á, ngoài Bắc á, thì nó có con dao cái bằng dao bài, không biết trong Nam gọi là cái gì, thường thường danh từ Mỹ của nó thì bây giờ nó kêu bằng sharp knife, tức là con dao của mấy ông mà làm, con dao nó dài, cái bản nó dài như vậy. Nhưng mà dao của Mỹ á, thường thường Âu Châu đó thì cái mũi nó nhọn, còn dao Việt Nam mà dao bài đó thì nó không có nhọn, cái đầu nó bẹt, đầu nó hình vuông hết à, nó giống như là cái cleaver đó, tức là cái dao sắt thịt của người ta đó. Thường thường mũi họ không có nhọn, mũi họ làm thẳng ra, thì cái con dao bài đó nó làm sắt, thì họ đẩy trên dương gối vậy, bởi vì họ lý luận là cái con quỷ cơ bần trà này á, nó là cháy dưa. Cháy dưa tức là phù mộc, cái gì phù gỗ mà mộc, còn con lưỡi dao đó tức là sắt, sắt là kim, kim nó khắc mộc, thì con quỷ cơ bần trà này mà nó mò lại mà nó thấy chết nào có kim là nó sợ, nó không dám lại nữa. Thì cái đó họ tin tưởng thôi, phải không? Nhưng mà ý mình nói để cho quý vị hiểu cái loại quỷ cơ bần trà là cái loại này, thì cho quý vị thấy mà ở ngoài đó người ta nói bị bóng đè gì đó, là nếu mà quý vị tin tưởng thì cái này nó là loại quỷ cơ bần trà, nó lại nó đè, nó giết mình, để nó những người bị tim bị gì á. Bây giờ nếu mà mình nói theo khoa học á thì là như vậy, tụi nó sẽ lại nó lắm. Nhưng mà ngày xưa người ta nói á, thì là những vị này là những vị mà cái bằng đầu trâu mặt ngựa, cái loại mặt ngựa. Còn cái loại đầu trâu là hôm trước mình học rồi nữa, cái loại mà có đầu như con trâu nữa, thì cái đầu trâu mặt ngựa đó, những cái vị này hoặc những cái hình ảnh này á, ngày Huyền Trang nó đem về bên tàu bỏ đó, rồi mấy ông vô ông mò mò ông coi ông coi cái gì, bởi vì ông dịch không nổi, trong đó có những câu chú có những gì trên, nhưng mà ông thấy những cái hình này cũng quái đản, ông nói trời ơi ông thờ những cái gì kỳ cục. Mà ông Huyền Trang thì nói cái này kinh Phật, rồi bên kia người ta thờ, thì ông biết vậy thôi. Rồi vì sau người ta dịch ra thì thêm mật tông, thành ra bên quý vị thấy ở bên ông Ngô Thừa Ân hồi nãy mình nói rồi phải không, ông mới biết ở trong cái chuyện Tây Du Ký đó mà có con ngựa phải không, quý vị nhớ con ngựa gì, Sa Tăng phải không, Sa Ngộ Tịnh đó. Sa Ngộ Tịnh tức là con Sa Tăng, Sa Ngộ Tịnh đó thì nó thành là con ngựa. Còn con heo á, con heo thì chứ bây giờ mình học cái kịp, tuần tới mình học tới chú Bát Giới đó, tuần tới mình học á, cũng có thần đầu heo nữa, ông thần đầu heo. Thành ra quý vị thấy những cái nhân vật con heo gì, người ta thấy ông Tam Tạng này ông đem về, tức là ông Tường Tăng nó ông đem về thay tạng giới, hình vẽ từng lúc hết. Trời, có người thì đầu heo, có người thì đầu ngựa. Ông biết mai mốt ông Ngô Thừa Ân ông ngồi ông biết ra thành ra mấy nhân vật đó. Mình quái đản rồi mình ngồi mình nghĩ, ừ, con heo chắc là tại nó tham ăn. Còn con gì đó, con Ngộ Không là con khỉ đủ thứ, rồi sân, rồi con kia con ngựa là con si. Thành ra người ta ngồi ta nghĩ về thôi, nhưng mà không phải đâu, vì người ta thấy những cái hình ảnh đó, những cái tài liệu đó mà người ta không hiểu. Bây giờ quý vị chẳng hạn như quý vị học đại à thì quý vị hiểu rồi, à cái này là như vậy, đầu trâu mặt ngựa nó là như vậy, nguồn gốc nó là đó nó ra chứ không phải gì khác ấy. Thành ra mình học thì mình hiểu, mình biết nhiều hơn thôi. Còn mình không học thì mình chịu chết mà, ai nói gì mình cũng nghe hết. Thành ra quý vị để ý rồi. Thành ra trong cái Cưu Bản Trà đó, nếu mà đúng ra thì tức là loại quỷ mà nó làm cho quý vị chết, nó sẽ đè đến quý vị. Tôn hình thân một thi thân người đầu ngựa, để cái trống trước bụng, hai tay đánh bổ, chữ trùng tử là khu tâm một gia hình là nhạc khí cái trống. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là nam samta buddha nam cùng bắn ra vài tay về xóa hà, tức là đọc cái tên con quỷ này. Rồi Cưu Bản Đồ cung bản đà, cung bà đa là quyến thuộc của tăng trưởng thiên vương, cũng là một loại Cưu Bản Trà khác. Loại quỷ Cưu Bản Trà nó có nhiều loại thì nó cũng vậy. Mình đọc cho nó hết luôn cái này đi, để tuần tới mình qua cái tuần khác. Tôn hình thân một thi thân người đầu ngựa, hai tay cầm cái não bạc đánh vỗ, cũng quý vị thấy cái này rõ rệt là hình đầu ngựa nữa. Chữ trùng tử là khu tam muội gia hình là nhạc khí là cái não bạc. Tướng ấn là liên hoa hợp trưởng, chân ngôn là nam samanta buddha nam cung bản ta và tay xóa hà. Rồi bây giờ tới la sát đồng. La sát đồng tức là loại la sát nhỏ đó, vì la sát nhỏ thôi. Bởi vì quý vị nhớ dược xoa đó, dược xoa với lại Cưu Bản Trà đó là loại trúng của cái vị tăng trưởng thiên vương của phương Nam này. Thì la sát là loại quỷ nhỏ hơn đó. Dạ xoa, la sát, rồi tới tỷ sát già, tỷ giá xà. La sát đồng, rắc xa xa. Rắc xa xa là quyến thuộc của Niết Lý Đại Vương, tức là sát thiên. Tôn hình thân màu thịt trắng, hiện hình đồng tử, chữ trùng tử là ra, tam muội gia hình là cây gậy. Ở đây họ nói chữ Niết Lý Đại Vương, tức là la sát thiên. Thật ra cái này là la sát của chữ mẫu, tức là Nirati. Nirati thì chắc tuần tới thì mình mới học qua cái phương Tây này. Phương Tây thì có cái vị nó Nirati. Nirati tức là la sát của chữ mẫu đó. Hồi nãy mình nói ở trong cái câu mà mình quá đường phải không? La sát của chữ mẫu là cái vị đó, Nirati. Thì ở đây họ nói là Niết Lý Đại Vương, tức là la sát thiên. Thì quý vị cứ hiểu ý như vậy thôi, tức là bị trời ra sát lớn mà. Tôn hình thân một thịt trắng, hiện hình đồng tử, chữ trùng tử là ra, tam muội gia hình là cây gậy, tức là cái vị mà xếp xong á thì là ở cái phương khác, thì vị này ở cạnh nhau. Thì đúng ra thì quý vị nhìn cái hình ngoại kim cương bộ viện thì nó cũng vòng một vòng vậy thôi, ngồi sát nhau thôi, nhưng mà mỗi vị ngồi một phương khác. Tướng ấn là đau ấn, chân ngôn là nam samanta buddha nam raksa sa adipataye swaha. Rồi la sát đồng nữa, nhưng mà là con gái. La sát đồng nữ raksasi. Raksasi là quyến thuộc của la sát thiên, tức là cái vị la sát của từ mẫu hồi nãy mình nói. Tôn hình thân một thịt trắng, hiện hình đồng nữ, chữ trùng tử là ra, tam muội gia hình là cây gậy. Tướng ấn là la sát nữ ấn. Thì cái này quý vị thấy hai cái ấn nó khác nhau. Cái đau ấn là của la sát xà, ra sát xà khác, thì chỉ có một bàn tay trái, còn cái này phải hai tay chấp lại. Hai tay chấp lại thì quý vị nhìn cái này dễ, quý vị nhìn cái hình này quý vị làm được cái gì đâu, đâu cần phải nói gì. Trên ngôn là nama samanta buddha nam raksasi ganipi swaha hết. Tuần tới mình sẽ qua cái phương Tây, bây giờ mình chắp tay để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.